Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 14 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, về dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đài. Sau đó, Hà Thanh Bình và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại cùng quý vị chứng từ của cặp hôn nhân khác đạo, chồng Công giáo, vợ Do Thái giáo, về sự hiệp nhất trong khác biệt. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chúa Nhật hôm qua đã có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nêu bật thái độ sống mới mẻ của Chúa Giêsu là chu toàn các giới răn với tình yêu của Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi xã hội sống tình liên đới huynh đệ sâu đậm và cụ thể hơn, để tránh các thảm cảnh khổ đau có thể xảy ra, như cảnh bốn em bé du mục Rome bị chết cháy tuần vừa qua tại Roma. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di questa domenica prosegue la lettura del cosiddetto discorso della montagna di Gesù, che occupa i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. Dopo le beatitudini, che sono il suo programma di vita, Gesù proclama la nuova legge, la sua Torah.
Anh chị em thân mến, phụng vụ Chúa Nhật này tiếp tục bài đọc diễn văn trên núi của Chúa Giêsu, chiếm các chương 5, 6 và 7 trong Phúc âm Thánh Matthew. Sau các mối phúc thật là chương trình sống của người, Chúa Giêsu công bố luật mới, Torah của người, như anh em Do Thái của chúng ta gọi. Thật thế, khi người đến, đấng cứu thế cũng phải đem đến mặc khải vĩnh viễn của lề luật, và đó chính là điều Chúa Giêsu tuyên bố. Các con đừng tưởng rằng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các ngôn sứ. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn. Rồi quay sang các môn đệ người nói thêm, nếu các con không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Nhưng sự kiện toàn lề luật của Chúa Kitô và sự công chính lớn hơn mà người đòi hỏi hệ tại điều gì? Chúa Giêsu giải thích qua một loạt các phản đề giữa các giới răn cũ và kiểu người đề nghị. Mỗi lần bắt đầu, các con đã nghe người xưa nói rằng, rồi người khẳng định, còn thầy, thầy bảo các con. Chẳng hạn, các con đã nghe người xưa nói rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo các con, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Và sáu lần như vậy. Kiểu nói này khơi dậy ấn tượng rất lớn nơi dân chúng, khiến cho họ hoảng sợ, bởi vì câu thầy bảo anh em tương đương với việc đòi cho mình quyền bính của Thiên Chúa là nguồn gốc của lề luật. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nêu bật sự mới mẻ trong giáo huấn của Chúa Giêsu như sau:
La novità di Gesù consiste essenzialmente nel fatto che lui stesso riempie i comandamenti con l'amore di Dio, con la forza dello Spirito Santo che abita in lui. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo aprirci all'azione dello Spirito Santo che ci rende capaci di vivere l'amore divino.
Sự mới mẻ của Chúa Giêsu một cách chính yếu hệ tại nơi sự kiện, chính Người chu toàn các giới răn với tình yêu của Thiên Chúa, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong Người. Và chúng ta, qua niềm tin nơi Chúa Kitô, có thể rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng khiến cho chúng ta có khả năng sống tình yêu thiên linh. Vì thế, mỗi điều răn trở thành thật sự như đòi buộc của tình yêu, và tất cả đều quy tụ vào một giới răn duy nhất là yêu mến Thiên Chúa với tất cả con tim và yêu mến tha nhân như chính mình. Yêu thương là chu toàn lề luật, Thánh Phaolô viết. Trước đòi buộc này, thí dụ như trường hợp đáng thương của bốn trẻ em người Rôm chết cháy tuần vừa qua trong căn chòi nghèo nàn của chúng, đòi buộc chúng ta phải tự vấn. Nếu một xã hội liên đới và huynh đệ hơn, trung thực hơn trong tình yêu thương, nghĩa là Kitô hơn, thì đã tránh được sự kiện thê thảm ấy. Và câu hỏi này có giá trị đối với biết bao nhiêu biến cố đau thương khác ít nhiều được biết đến xảy ra hàng ngày trong các thành phố và đất nước của chúng ta. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, có lẽ không phải là một điều vô tình bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu được gọi là diễn văn trên núi. Ông Mô-xê đã lên núi Sinai để nhận lề luật và đem nó xuống cho dân được tuyển chọn. Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, là đấng đã từ trời xuống để đem chúng ta lên trời, lên sự cao cả của Thiên Chúa trên con đường của tình yêu. Còn hơn thế nữa, chính Người là con đường đó, chúng ta không cần làm gì khác ngoài việc theo Người để thực hành ý muốn của Thiên Chúa và vào nước của Người. Trong cuộc sống vĩnh cửu, đã chỉ có một thụ tạo duy nhất lên tới đỉnh núi, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ sự kết hiệp với Chúa Giêsu, sự công chính của mẹ đã hoàn thiện, vì thế chúng ta khẩn cầu mẹ là Speculum Justitiae, tấm gương của sự công chính. Chúng ta hãy tín thác nơi mẹ, để mẹ cũng hướng dẫn bước chân của chúng ta trên sự trung thành với lề luật của Chúa Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Udini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesmus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài nhắc tới Ngày Quốc tế các bệnh nhân cử hành hôm 11 tháng 2 vừa qua và mời gọi họ thăng tiến một nền văn minh yêu thương, tôn trọng và bảo vệ sự sống theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Chào các tín hữu Slovak, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết rằng thứ hai hôm nay, giáo hội mừng kính hai thánh Cyrilo và Methodio, đồng bổn mạng Âu Châu. Ngài cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố đức tin mà hai thánh đã loan báo cho cha ông của họ xưa kia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh Vatican, về dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đài.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 16 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 2 năm 1931, tức cách đây 80 năm, khoa học gia Guglielmo Marconi trao micro cho Đức Giáo hoàng Pio XI để ngài khai trương Đài Phát thanh Vatican. Mở đầu sứ điệp trực tiếp truyền thanh, Đức Pio XI đã nói bằng tiếng Latin và mời gọi mọi người: "Hỡi các dân tộc ở xa, hãy nghe và hãy lắng nghe." Bầu khí buổi lễ khai trương Đài Phát thanh Vatican đã rất là cảm động, vì đây là lần đầu tiên tín hữu nhiều nơi trên thế giới có radio có thể nghe được tiếng vị chủ chăn của Giáo hội Hoàn Vũ. Hai sinh viên người Ethiopia đang theo học tại Roma đã xin được đọc bản tin tóm tắt sứ điệp của Đức Thánh Cha bằng tiếng mẹ đẻ trên đài phát thanh mới được thành lập. Thế là ngoài các thứ tiếng Âu Châu thông dụng, chương trình phát thanh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau bắt đầu với tiếng Amharico và Tigrino, và ngày nay có thêm tiếng Swahili, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha cho đại lục Phi Châu, tổng cộng mỗi ngày tới 9 giờ phát thanh trên làn sóng ngắn. Ngoài ra từ một năm nay cũng còn có các tin tức liên quan tới Phi Châu được liên tục cập nhật và đăng trên địa chỉ liên mạng bằng tiếng Ý của đài. Sau 80 năm thành lập, Đài Vatican hiện nay hàng ngày phát các chương trình bằng 40 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có chương trình tiếng Hoa và tiếng Việt, trên các làn sóng ngắn, các làn sóng trung bình, làn sóng địa phương FM, trên các kênh kỹ thuật số, hệ thống DAB Plus và hệ thống liên mạng. Hai chương trình có giờ phát dài nhất là tiếng Hoa 45 phút và tiếng Việt 42 phút. Tại Roma, chỉ với một chiếc radio nhỏ, có thể theo dõi các chương trình khác nhau dài từ 15 đến 30 phút, gồm phần tin tức thế giới, các sứ điệp của Đức Thánh Cha và của giáo hội địa phương. Chương trình tiếng Ý cho vùng Roma và toàn nước Italia là một trong các dấn thân của đài ngay từ ban đầu, tuy bị hạn chế vì gặp nhiều khó khăn. Việc phát các chương trình trên các làn sóng trung bình và làn sóng ngắn đã bị giảm bớt nhiều vì vấn đề ô nhiễm sóng điện, và đài phát thanh truyền hình của Italia đã hủy bỏ các cơ cấu phát sóng ngắn ra nước ngoài. Nhưng đài Vatican vẫn tìm nhiều phương thế khác nhau để khiến cho tiếng nói của Đức Giáo Hoàng tới với tất cả mọi người, trong đó có cả các thính giả Ý sống ở ngoại quốc. Trong khi tại Italia và các nước Âu Châu, các làn sóng ngắn, gia tài quý báu do kỹ sư Marconi và các thế hệ khoa học gia đầu tiên để lại, vẫn cho phép bắt được mọi chương trình bằng tiếng Ý một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, từ nhiều năm nay, Đài Phát thanh Vatican còn có chương trình tiếng Ý có tên gọi là 105 phát trực tiếp, có thể nghe được từ khắp nơi trong nước Italia nhờ hệ thống Eurodab Italia.
Để kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của Đài Vatican, chiều ngày 11 tháng 2 vừa qua đã có cuộc họp báo trong Viện Bảo tàng Vatican dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Giovanni Laiolo, Thống đốc Quốc gia Thành phố Vatican. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Laiolo nói, Đài Phát thanh Vatican là một đại gia đình vô biên giới. Trong sự đa diện của các nền văn hóa và ngôn ngữ, tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau và diễn tả một sức mạnh lớn lao cho hòa bình. Thời gian Đài Vatican thành hình đã là các năm có các chế độ độc tài áp bức và khước từ quyền tự do tôn giáo. Trong bối cảnh đó, Đài Vatican được coi như dụng cụ thích hợp nhất và thường khi duy nhất để phổ biến sứ điệp của đức tin và sự tự do có khả năng thắng vượt các biên giới bị đóng kín và vào trong các tư gia và các nơi còn tiếp tục vun trồng niềm hy vọng có các thời gian tốt lành hơn, thường khi trong lén lút và đôi khi liều cả mạng sống nữa. Sau công đồng chung Vatican II, Đài Vatican được khích lệ và mời gọi tiếp tục tham gia ngày càng hữu hiệu hơn vào sứ mệnh rao truyền tin mừng và hướng dẫn luân lý của Đức Giáo Hoàng trong thế giới ngày nay. Lên tiếng trong buổi họp báo, Linh mục Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican nhấn mạnh rằng, cộng đoàn nhân viên tiếng nói của Đức Thánh Cha được kêu mời cộng tác với Đức Giáo Hoàng và nhiệm vụ đặc thù của người. Làm sao để thông truyền một cách hữu hiệu với một thứ ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu, hầu đến với biết bao nhiêu người và đánh động tâm trí của họ. Vì thế, cần phải thấm nhuần sứ điệp nhận lãnh, biến nó thành của mình để có thể diễn tả ra một cách sống động và đáng tin cậy với các ngôn ngữ, kiểu diễn tả và kỹ thuật thích hợp. Ngày nay có nhiều phương tiện giúp phổ biến sứ điệp của đài. Cùng với các làn sóng, còn có các móc nối vệ tinh, hệ thống liên mạng và nhiều phương tiện khác nhau. Với 40 thứ tiếng khác nhau, Đài Phát thanh Vatican là một trong những đài quốc tế phát các chương trình bằng nhiều thứ tiếng nhất thế giới. Sự phong phú này là một niềm hãnh diện đối với Tòa Thánh, dấu chỉ sự đại đồng của giáo hội công giáo và sự trân trọng của giáo hội đối với các nền văn hóa khác nhau, cả khi chúng có bé nhỏ trên bình diện địa lý chính trị đi nữa. Đài phục vụ tất cả mọi người, giàu, nghèo, tự do và bị áp bức, già, trẻ, không phân biệt ai. Đức ông Peter Brian Wells, đại diện phủ quốc vụ khanh tòa thánh tham dự lễ nghi kỷ niệm nhấn mạnh rằng, với các khả thể và kỹ thuật truyền thông tân tiến, Đài Vatican phải là một tiếng nói của giáo hội rộng mở cho thế giới, phản bác những người cho rằng giáo hội không có khả năng canh tân bên trong, chứng minh cho thấy ý muốn của giáo hội thanh tẩy chính mình. Đài Vatican phải là tiếng nói thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới, kêu gọi đối thoại và hòa hợp trong một thế giới ngày càng dùng thù hận và bạo lực để giải quyết các xung khắc. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh mục Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Vatican, về 80 năm hoạt động của đài. Thưa cha Lombardi, biến cố thành lập Đài Phát thanh Vatican có phải là một linh hướng nền tảng từ phía Đức Giáo Hoàng Pio XI hay không ạ?
Vâng, nó gắn liền với linh hướng ban đầu. Trong nghĩa Đức Giáo Hoàng Pio XI cảm nhận được tiềm năng mà kỹ thuật cống hiến cho việc phục vụ của tin mừng và của giáo hội. Chính vì thế, Đức Pio XI đã xin kỹ sư Marconi, hồi đó thuộc hàng lãnh đạo của giới khoa học và kỹ thuật Âu Châu, tìm cách chế ra một dụng cụ thích hợp cho mục đích này. Ngoài ra, Đài Phát thanh Vatican nảy sinh trong bối cảnh xây dựng các cơ cấu độc lập của quốc gia thành phố Vatican. Định hướng đầu tiên của đài cũng có một ít ý nghĩa này, chứ không phải chỉ thuần túy là việc thành lập đài phát thanh như chúng ta hiểu ngày nay mà thôi. Nhưng dụng cụ đó đa năng, vì vậy ngay từ ban đầu đã rất là hữu hiệu. Và đài Vatican cũng là dụng cụ Đức Giáo Hoàng có thể dùng để nói với toàn thế giới. Và đúng thế, vì lễ khánh thành đài đã bắt đầu với sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho toàn thế giới qua làn sóng phát thanh.
Đây là bước đầu của một lịch sử dài, có phải thế không thưa cha? Vậy đâu đã là các điểm ý nghĩa nhất trong lịch sử dài này ạ?
Cần phải chú ý đến sự kiện Đài Vatican khai sinh vào thời các chế độ độc tài phát triển mạnh, nghĩa là trong các năm có các hạn chế tự do, kể cả tự do của các giáo hội. Vì thế Đài Phát thanh cho thấy ngay nó là dụng cụ nối liền con tim của Kitô giáo với các giáo hội địa phương, cũng như với những ai gặp khó khăn trong việc liên lạc với những người ở bên kia biên giới bị đóng kín. Điều này đã có giá trị ngay trong thời chiến tranh, và tiếp theo đó với sự phát triển của các chế độ cộng sản. Có một điểm rất vinh quang nữa trong lịch sử Đài Vatican của chúng tôi, đó là trong thời đệ nhị thế chiến, Đài Vatican đã không chỉ phát đi các sứ điệp của Đức Pio XII, mà còn trợ giúp văn phòng mà Đức Giáo Hoàng đã muốn thành lập để giúp tìm các tù nhân và người bị thất lạc vì chiến tranh. Văn phòng này đã dùng Radio Vatican như dụng cụ chính để tìm các tù nhân và những người thất lạc. Đây là việc phục vụ khổng lồ trong ý nghĩa cũng như trong số lượng thời giờ dành cho việc liên lạc và tìm kiếm, với hơn 1 triệu sứ điệp được nhắn gửi qua làn sóng của đài. Thế rồi còn có việc gia tăng các phương tiện mạnh hơn để cho tiếng nói của Đức Thánh Cha có thể đến với toàn thế giới. Các chương trình trong các thứ tiếng khác nhau hiện nay lên tới 40 thứ tiếng. Đài Vatican cũng trở thành lưu động với các chuyến công du đó đây trên thế giới của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II, rồi tới việc dùng các vệ tinh và mạng lưới Internet để phát các chương trình, và nhờ đó mà các đài địa phương trên khắp thế giới có thể phát lại các chương trình của Đài Vatican. Và hiện nay có hơn 1.000 đài phát thanh địa phương phát lại các chương trình của Đài Vatican.
Thưa cha, việc phục vụ này tốn kém như thế nào, nhất là vì đài không quảng cáo để có ngân khoản như các đài phát thanh tư khác ạ?
Nói rằng Đài Vatican không nhận quảng cáo thì cũng không chính xác. Từ vài năm nay chúng tôi cũng bắt đầu nhận quảng cáo. Tuy nhiên cần phải chú ý tới bản chất đặc biệt của Đài Phát thanh Vatican. Không có khó khăn liên quan tới nguyên tắc giáo lý, nhưng có chướng ngại cụ thể của sự không thích đáng của việc quảng cáo đối với công tác phục vụ đa văn hóa và trực tiếp hướng tới nhiều tầng lớp thính giả khác nhau như Đài Vatican. Hiện nay chúng tôi có một kênh cho vùng Roma gọi là 105, 105 với một chương trình tiếng Ý và một lớp thính giả dễ nhận diện hơn. Chúng tôi cũng đã nhận diện một loại quảng cáo liên quan tới các cơ cấu hay việc phục vụ có thể thích ứng được. Dầu sao đi nữa, phần đóng góp này cũng không định đoạt đối với các đòi hỏi kinh tế, với các chi phí khoảng 20-30 triệu euro mỗi năm của một tổ chức có khoảng 350 nhân viên, cộng thêm các cộng sự viên bên ngoài nữa. Ngoài ra còn có các chi phí cho việc đầu tư vào các máy móc kỹ thuật, quỹ tòa thánh yểm trợ Đài Vatican như trợ giúp tài chính cho các cơ quan khác của giáo hội.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican, về dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đài. Tiếp theo đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 60 tham dự viên, gồm các hồng y, giám mục, linh mục và chuyên gia tham dự khóa họp toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo từ ngày 7 đến 9 tháng 2, và Ngài đề cao giáo dục như một hoạt động bác ái. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi các chúng sinh đào sâu đời sống nội tâm và đời sống cộng đồng. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, việc giáo dục và huấn luyện ngày nay là một trong những thách đố cấp thiết nhất mà giáo hội và các tổ chức của giáo hội được kêu gọi đương đầu. Công trình giáo dục dường như ngày càng trở thành cam go hơn vì trong một nền văn hóa quá nhiều khi coi chủ thuyết duy tương đối như kinh tin kính của mình. Người ta thiếu ánh sáng chân lý và thậm chí việc nói về chân lý cũng bị coi là một điều nguy hiểm. Do đó, người ta nuôi dưỡng sự nghi ngờ về các giá trị căn bản của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao việc giáo dục như một hoạt động tình thương, thực thi đức bác ái trí thức, vốn đòi phải có tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và cuộc sống phù hợp với những gì mình tin và giảng dạy. Nhắc đến việc đào tạo tại các chủng viện vốn thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha nói, nhiều lần tôi đã nhấn mạnh rằng, chủng viện là một giai đoạn quý giá trong cuộc sống, qua đó ứng sinh linh mục cảm nghiệm cuộc sống làm môn đệ Chúa Giê-xu. Vì thế, trong thời kỳ dành cho việc đào tạo, cần phải có một sự tách biệt, một thứ sa mạc, vì Chúa nói với tâm hồn bằng một tiếng nói mà ta chỉ nghe thấy được nếu có sự thinh lặng. Nhưng chủng viện cũng là thời kỳ đòi phải có sự sẵn sàng sống chung, yêu mến đời sống gia đình và chiều kích cộng đoàn là những điều báo trước tình huynh đệ bí tích mà mỗi linh mục giáo phận phải có.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập đến dự thảo văn kiện về Internet và việc đào tạo trong chủng viện và nhắc nhở rằng, với sự phân định cần thiết để sử dụng một cách khôn ngoan và thận trọng, Internet là một dụng cụ có thể phục vụ không những cho việc học hành nghiên cứu, nhưng cả cho những hoạt động mục vụ của các linh mục tương lai trong những lĩnh vực khác nhau của giáo hội, như truyền giảng tin mừng, hoạt động truyền giáo, huấn giáo, các dự án giáo dục, quản trị các tổ chức. Cả trong lĩnh vực này, một điều rất quan trọng là làm sao có thể cậy dựa vào các nhà huấn luyện được chuẩn bị thích hợp để trở thành những nhà đào tạo trung thành và luôn được cập nhật, để có thể tháp tùng các ứng sinh linh mục về việc sử dụng đúng đắn và tích cực về các phương tiện tin học.
Hôm thứ Ba, mùng 9 tháng 2, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi đã lên tiếng nhắc nhở rằng không thể xưng tội qua điện thoại di động iPhone. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Cha Lombardi nói, cần hiểu rõ rằng bí tích giải tội nhất thiết đòi phải có quan hệ đối thoại đích thân giữa hối nhân và cha giải tội, cũng như sự xá giải từ phía cha giải tội hiện diện. Điều này không thể thay thế bằng bất kỳ phương tiện tin học nào. Cần nhấn mạnh điều này để tránh những ngộ nhận. Không thể nói về việc xưng tội qua điện thoại di động iPhone bằng bất cứ cách nào. Tuy nhiên, Cha Lombardi nói thêm rằng, trong một thế giới có nhiều người dùng các phương tiện tin học để đọc và suy tư, ví dụ như những văn bản để cầu nguyện, chúng ta không thể loại trừ sự kiện có những người khi suy tư để chuẩn bị xưng tội, họ dùng các phương tiện kỹ thuật số, cũng như trong quá khứ có những người dùng những văn bản và những câu hỏi viết trên giấy để giúp xét mình. Trong trường hợp này, đó là một trợ giúp mục vụ bằng kỹ thuật số mà một số người có thể thấy là hữu ích, tuy biết rằng điều này không phải là một sự thay thế bí tích giải tội. Dĩ nhiên, điều quan trọng là phải có một sự hữu ích thực sự về mục vụ, chứ không phải chỉ là một sự kinh doanh được nuôi dưỡng bằng một thực tại tôn giáo và tinh thần quan trọng như một bí tích. Hôm mùng 9 tháng 2, đài BBC loan tin trong tuần lễ trước đó, người ta bắt đầu bán thảo chương giúp các tín hữu xưng tội. Người sử dụng chỉ cần trả khoảng 1,99 đô la Mỹ để chuẩn bị xưng tội. Thảo chương này cho đến nay chỉ có bằng tiếng Anh. Đài còn cho biết thảo chương được Đức cha Kevin Roth, giám mục giáo phận Fort Wayne, bang Indiana, xác nhận sự an toàn về giáo luật với một hãng chế tạo ở Mỹ. Tờ quảng cáo cho biết thảo chương này giúp đỡ những người chuẩn bị xưng tội xét mình dựa theo danh sách các thứ tội.
Trả lời một câu hỏi khác của giới báo chí, Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng, từ lâu Tòa Thánh đang cứu xét dự án ban hành một tự sách của Đức Thánh Cha để chuyển giao thẩm quyền kỹ thuật pháp lý từ Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích sang Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma. Ví dụ việc chuẩn trước các hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng đôi vợ chồng chưa hoàn hợp. Cha Lombardi bác bỏ quan niệm cho rằng sự chuyển giao thẩm quyền như thế là nhắm kiểm soát và thu hẹp thẩm quyền của Bộ Phụng Tự. Cơ quan này có chức năng thực thi sự canh tân phụng vụ như công đồng chung Vatican II đã muốn. Theo giáo luật, bí tích hôn nhân có tính chất bất khả phân ly, nhưng khi có lý do chính đáng, Đức Thánh Cha có thể miễn chuẩn hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp. Trong tiến trình này, Đức Giám mục Sở Tại điều tra trước khi gửi hồ sơ về Bộ Phụng Tự và Kỷ luật để cứu xét, rồi đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Từ lâu, Tòa Thánh nghiên cứu dự án chuyển thẩm quyền cứu xét các hôn phối này về mặt chuyên môn và pháp luật từ Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích sang Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, cũng là cơ quan cứu xét từ cấp 2 trở lên các đơn xin tuyên bố xác nhận hôn nhân vô hiệu. Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích hiện do Đức Hồng Y Antonio Canizares y Oliveira, người Tây Ban Nha, làm tổng trưởng. Cho đến nay, mỗi năm bộ này cứu xét khoảng 500 đơn xin miễn chuẩn hôn phối kết ước thành sự nhưng chưa sống chung. Nhiều đơn thuộc loại này đến từ Á Châu, nơi thường có những cuộc hôn nhân với những trẻ vị thành niên được cha mẹ thu xếp.
Hôm thứ Tư mùng 10 tháng 2, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã cho công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào Chủ nhật 15 tháng 5 tới đây với chủ đề đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô với tất cả những cố gắng và đòi hỏi đi kèm. Con đường này có ý nghĩa phong phú và có thể bao trùm trọn cuộc sống. Đức Thánh Cha viết, mỗi giáo hội địa phương ngày càng phải nhạy cảm và quan tâm hơn đến việc mục vụ ơn gọi, giáo dục ở các cấp độ, gia đình, giáo xứ, hội đoàn, nhất là những người trẻ nam nữ như Chúa Giê-xu đã làm với các môn đệ, để họ làm cho tình bạn chân thành và yêu thương của họ với Chúa được tăng trưởng, được vun trồng trong kinh nguyện bản thân và phụng vụ, học cách chăm chú lắng nghe lời Chúa một cách hiệu quả, ngày càng làm quen với Kinh Thánh. Cần giúp họ hiểu rằng việc sống theo thánh ý Chúa không hề hủy hoại và không phá hủy con người, nhưng giúp con người khám phá và theo đuổi sự thật sâu xa nhất về bản thân, sống tinh thần nhưng không và huynh đệ trong quan hệ với tha nhân. Vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa thì mới tìm được niềm vui đích thực và hoàn toàn làm cho những khát vọng của mình được mãn nguyện.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng gửi những lời nhắn nhủ đến mọi thành phần dân Chúa. Với các giám mục, Ngài khuyên các vị đặc biệt quan tâm chọn những người hoạt động trong trung tâm ơn gọi của giáo phận là phương tiện quý giá để cổ võ và tổ chức việc mục vụ ơn gọi, cũng như cổ võ việc cầu nguyện để nâng đỡ việc mục vụ ơn gọi và bảo đảm hiệu năng của công tác này. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục thuộc những giáo phận dồi dào ơn gọi hãy chia sẻ cho những giáo phận khan hiếm. Thái độ sẵn sàng này là một phúc lành cho chính cộng đoàn giáo phận của các giáo mục ấy, và là một chứng tá đối với các tín hữu về sứ vụ tư tế, quảng đại cởi mở đối với các nhu cầu của toàn thể giáo hội. Với các linh mục, Đức Thánh Cha khích lệ các vị hãy làm chứng tá về sự hiệp thông với Đức Giám Mục và các anh em linh mục khác, tạo nên một môi trường thuận lợi sinh động giúp nảy sinh các ơn gọi linh mục. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình hãy giúp con cái quảng đại đón nhận ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Ngài kêu gọi các giáo lý viên cũng như các linh hoạt viên của các hội đoàn công giáo và phong trào giáo hội hãy giúp người trẻ khám phá ra ơn gọi của Chúa và hăng say bước theo ơn gọi ấy.
Cũng liên quan đến ơn gọi linh mục, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh cho biết số tân linh mục trên thế giới gia tăng, trong khi số linh mục hồi tục và qua đời giảm đáng kể. Dựa trên niên giám thống kê của giáo hội năm 2009 do Sở Thống kê của Tòa Thánh, bản tin của báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 11 tháng 2, số linh mục trong giáo hội năm 2009 gia tăng thêm 809 vị so với năm 2008 trước đó, nâng tổng số linh mục trong giáo hội lên 410.593 vị, trong số này 2/3 là linh mục giáo phận và 1/3 là linh mục dòng. So với tình trạng 10 năm trước đó, số linh mục trong giáo hội tăng thêm 5.584 vị. Tuy có sự gia tăng nói chung trong toàn giáo hội, nhưng sự tăng giảm khác nhau tùy theo châu lục. Tại Bắc Mỹ, số linh mục giáo phận giảm 7% và số linh mục dòng giảm 21% trong 10 năm qua. Tại Âu Châu, số linh mục giảm 9% và tại Úc giảm 4,6%. Tuy nhiên, số linh mục tại Phi Châu tăng 38,5% và tại Á Châu tăng 30,5%.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị chứng từ của cặp hôn nhân khác đạo, chồng Công giáo, vợ Do Thái, về sự hiệp nhất trong khác biệt.
Sau đây là chứng từ của anh Giovan Battista Brunori, người Ý, về sự hiệp nhất trong khác biệt của một cặp vợ chồng khác đạo, tức là hôn nhân dị giáo. Giovanna và tôi, chúng tôi lấy nhau từ 18 năm qua và có 4 con, 2 trai, 2 gái. Tôi là tín hữu Công giáo, xuất thân từ một gia đình Công giáo sống đạo chân thành và rất gần gũi với giáo hội Công giáo. Gần gũi không phải chỉ thường xuyên tham dự thánh lễ Chúa Nhật, mà còn tích cực tham gia vào các sinh hoạt thiện nguyện của giáo xứ. Song thân tôi hiện sống tại thành phố Pisa, miền Bắc nước Ý. Giovanna, hiền thê tôi, là tín hữu Do Thái giáo. Thân mẫu của hiền thê tôi là cháu của Đại Rabbi Elia Benan Moses, từng làm Rabbi ở Livorno, và là tôn sư của Rabbi Elio Toaf, nhân vật nổi tiếng trong công cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo, vào một thời điểm mà tiến trình đối thoại liên tôn còn gặp rất nhiều khó khăn. Giovanna và tôi gặp nhau và quen nhau trong thời kỳ chúng tôi cùng làm công tác thiện nguyện cho một phong trào Công giáo, lúc cả hai chúng tôi còn là học sinh trung học. Trong thời kỳ đính hôn, chúng tôi bắt đầu nói đến chuyện chọn nghi thức nào cho hôn lễ, gia đình thực hành tôn giáo ra sao và phải giáo dục con cái như thế nào. Thật là vấn đề vừa tế nhị vừa rắc rối nhiêu khê. Đúng như câu nói diễn tả cuộc đối thoại trớ trêu giữa người Do Thái và tín hữu Kitô rằng, tin nơi Đức Chúa Giêsu nối kết, nhưng tin vào Đức Chúa Giêsu lại phân rẽ. Thế nhưng điều nối kết chúng tôi thì nhiều hơn rất nhiều các điều phân rẽ chúng tôi, bởi vì chúng tôi cùng thuộc về duy nhất gia đình tôn giáo. Thật thế, đức tin nơi Thiên Chúa là một, chúng tôi cùng có duy nhất Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa của Abraham, Isaac, Jacob, Môsê và của Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi tôn kính chung các ngôn sứ và cùng có chung sách thánh mà tín hữu Kitô gọi là Cựu Ước, còn tín hữu Do Thái thì gọi là Tanakh. Giovanna và tôi đối thoại, bàn thảo hết tháng này qua năm khác để tìm ra giải đáp cho vấn đề giáo dục con cái. Đây cũng là một trong những vấn đề khiến cho các cuộc hôn nhân hỗn hợp gặp rắc rối, gây khó khăn. Giáo dục con cái như thế nào? Phải rửa tội ngay cho con cái khi chúng vừa sinh ra, theo thói quen tốt lành của các gia đình Công giáo, hay là phải cắt bì cho con trai theo thói tục của người Do Thái? Thật là chọn lựa khó khăn, khi đó chính là con cái của chúng tôi. Ban đầu xem ra không thể nào chọn được giải pháp đúng. Thế rồi cùng với thời gian, vấn đề từ từ sáng tỏ và giúp chúng tôi nhìn ra đâu là mục đích phải tiến tới. Trước tiên, chúng tôi đồng ý giúp con cái tự tìm ra con đường phải đi. Chúng tôi thấy rõ không nên dừng lại lưng chừng nửa đường giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Cũng không nên lầm lẫn hoặc trộn chung hai tôn giáo lại với nhau. Không, hai tôn giáo mặc dầu là chị em, nhưng vẫn khác biệt nhau. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Sau cùng, chúng tôi quyết định đồng hành với từng đứa con trong ơn gọi mà Thiên Chúa tuyển chọn cho mỗi đứa con. Chúng tôi không rửa tội cũng không cắt bì cho con, nhưng chỉ giáo dục con trong gia sản đức tin chung của cả hai tôn giáo là Do Thái giáo và Kitô giáo. Chúng tôi đồng hành với con cái cho đến khi chúng lớn lên và tự chọn lựa tùy theo tâm tình tôn giáo của mỗi đứa. Thế là con trai cả của chúng tôi quyết định học tiếng Do Thái, xin chịu cắt bì, và hiện tại đang học nơi trường trung học Do Thái ở Porto, Ottavia. Trong khi đứa con gái lớn của chúng tôi thì chọn đức tin Kitô giáo, cháu theo lớp giáo lý của giáo xứ để chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội và thêm sức, và cháu đã lãnh các bí tích từ tay đức giám mục giáo phận. Hai cháu nhỏ hơn thì chưa có quyết định nào. Chúng tôi tiếp tục đồng hành với con cái. Nhờ thế mà trong gia đình chúng tôi có một bầu khí hòa hợp và vui tươi trong sáng, không có phân rẽ chia cách, nhưng chỉ có khác biệt. Người thì đến nhà thờ Công giáo tham dự thánh lễ, người thì đến hội đường Do Thái. Mỗi người tuân theo luật lệ riêng của tôn giáo của mình. Xin phép kể lại một giai thoại ngắn để làm nổi bật sự khác biệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Cách đây vài năm, chúng tôi mời một cặp vợ chồng bạn đến dùng bữa. Đôi bạn là cặp hôn nhân dị giáo, chồng là Kitô hữu và vợ là Do Thái giáo. Đứa con trai nhỏ nhất của chúng tôi, năm ấy bé lên 5 tuổi, cất tiếng hỏi người chồng. Bác có dùng salame, thịt heo muối không? Và khi thấy vị khách mời gật đầu thì bé reo lên. Vậy thì cháu hiểu rồi, bác là tín hữu Kitô. Dĩ nhiên điều rõ ràng là trong gia đình, chúng tôi cùng nhau mừng chung các ngày lễ lớn của cả hai tôn giáo Do Thái và Kitô, và con cái thường lãnh đến hai phần quà. Trước mỗi bữa ăn trưa và tối, toàn gia đình chúng tôi đều dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về thức ăn Ngài ban cho chúng tôi. Có khi là lời kinh tự phát, có khi là hiền thê tôi hoặc đứa con trưởng nam của chúng tôi đọc lời kinh chúc lành bánh và rượu, theo truyền thống Do Thái. Nói tóm lại, trong gia đình chúng tôi lan tỏa bầu khí hòa điệu, đối thoại và tôn trọng, nhưng cũng nổi bật sự khác biệt giữa ai là tín hữu Kitô, ai là tín hữu Do Thái. Đọc lời Chúa trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa phán với ông Môsê, phần ngươi hãy nói với con cái Israel, cách riêng các ngươi sẽ giữ các ngày Sa-bát của ta, bởi vì đó là một dấu hiệu giữa ta và con cái các ngươi qua mọi thế hệ, để người ta biết rằng chính ta là Thiên Chúa, đứng thánh hiến các ngươi. các ngươi sẽ giữ ngày Sa-bát, vì đó là ngày thánh đối với các ngươi. Kẻ nào vi phạm điều ấy thì sẽ bị xử tử. Phải kẻ nào làm việc trong ngày ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân nó. Trong sáu ngày người ta sẽ làm việc, nhưng ngày thứ bảy là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ hoàn toàn, ngày dâng hiến Thiên Chúa. Kẻ nào làm việc trong ngày Sa-bát sẽ bị xử tử. Con cái Israel sẽ giữ ngày Sa-bát, nghĩa là nghỉ ngơi trong ngày đó. Qua mọi thế hệ, đó là một giao ước vĩnh viễn, đó là một dấu hiệu vĩnh viễn giữa ta và con cái Israel. Vì trong sáu ngày Thiên Chúa đã dựng nên trời đất, nhưng ngày thứ bảy, người đã ngưng các việc và nghỉ xả hơi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0:15 đêm và 14:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.